tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, thứ Bảy 29 tháng 5 vừa qua, Philippines lại gửi công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện và các hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Trước đó hai hôm ngày 27 tháng 5, Nhật Bản và Liên hiệp châu Âu trong cuộc họp cấp cao trực tuyến kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, căng thẳng gia tăng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, và ẩn sau đó là những rủi ro xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Làm thế nào đánh giá được những rủi ro đó? Nhà báo Joris Zimmerman trên trang mạng RFI lần lượt phân tích những nguy cơ có thể dẫn đến đối đầu quân sự Mỹ-Trung tại ba điểm nóng ở châu Á-Thái Bình Dương, đó là eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông và biển Đông. Bàn tiếng Việt đài RFI xin giới thiệu. Từ năm 2019, Trung Quốc không ngừng gia tăng sức ép không hải quân đối với Đài Loan. Ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố hạ gục tỉnh nổi loạn bằng cuộc chiến tiêu hao hay bằng vũ lực nếu thấy cần thiết. Nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, Viện Montaigne lưu ý, trong cuộc chiến này, Trung Quốc chưa chắc gì nắm lấy phần thắng. Đó sẽ là một cuộc chiến hao tốn nhân lực, và nhất là Bắc Kinh chưa làm chủ được một yếu tố quan trọng, đó là phản ứng của Mỹ. Ông nói,
kịch bản khả dĩ nhất chính là hai hay ba thời điểm khủng hoảng trong 10 năm đưa Trung Quốc dần dần tiến đến mục tiêu của mình. Mỗi một cuộc khủng hoảng sẽ mang lại một chút lợi thế. Điều quan trọng là Bắc Kinh cần trắc nghiệm quyết tâm kháng cự của Đài Loan và Hoa Kỳ.
Nước Mỹ của Joe Biden sẽ làm gì? Với đạo luật 1979 Taiwan Relations Act, Hoa Kỳ cam kết cung cấp vũ khí để Đài Bắc có thể tự vệ trước những hành động gây hấn của Bắc Kinh, nhưng đồng thời vẫn tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất. Vậy khi Đài Loan bị xâm chiếm, liệu Mỹ có sẽ đến ứng cứu hay không? Về điểm này, nước Mỹ vẫn tỏ thái độ nước đôi, đến mức có cả một chính sách gọi là mập mờ về chiến lược. Hiện tại, Tổng thống Joe Biden không đoạn tuyệt với chính sách của Donald Trump như cho gửi các đặc sứ cấp cao đến gặp Tổng thống Thái Anh Văn, dỡ bỏ những hạn chế các cuộc tiếp xúc cấp cao với chính quyền Đài Bắc, v.v. Vậy phải chăng chủ nhân Nhà Trắng đang tỏ rõ lập trường về Đài Loan như những gì nhiều tướng lĩnh Mỹ đòi hỏi? Đối với cựu đô đốc James Stavridis, sự mập mờ về chiến lược rất có thể dẫn đến những đánh giá sai lầm từ phía Trung Quốc hay từ Đài Loan và khơi dậy một cuộc xung đột diện rộng, hết lời dẫn. Nhưng đây không là quan điểm của chính quyền Biden, nhất là với bà Erin Hines, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia.
Việc từ bỏ chiến lược nước đôi có lẽ sẽ gây bất ổn sâu sắc cho Trung Quốc. Điều này sẽ còn củng cố ý tưởng ở phía Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ quyết tâm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc, kể cả thông qua sức mạnh quân sự. Điều này chắc chắn sẽ đẩy Bắc Kinh tìm cách gây cản trở các lợi ích của Mỹ trên toàn thế giới.
Cũng theo bà Erin Hines, việc tỏ rõ lập trường còn thúc đẩy thêm những mầm mống tuyên bố độc lập chính thức của hòn đảo, vốn dĩ là một điều tối kỵ đối với Bắc Kinh. Quan điểm này cũng đã được ông Kirk Campbell, điều phối viên của Nhà Trắng về chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương, khẳng định. Ông cho rằng Washington và Bắc Kinh chia sẻ cùng một lập trường, đó là duy trì nguyên trạng xung quanh hòn đảo này ở một mức độ nào đó là nằm trong lợi ích của cả hai cường quốc. Tại Biển Đông, vùng biển này có diện tích rộng bằng một nửa châu Mỹ, nhiều nguồn khoáng sản, dầu khí và còn là con đường giao thương huyết mạch, nơi trung chuyển của 1/3 thương mại toàn cầu. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đến 80% diện tích khu vực, một đòi hỏi khó thể chấp nhận từ nhiều nước có sở hữu các đảo như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Hồi tháng 2 năm nay, Trung Quốc ban hành một đạo luật mới cho phép tàu tuần duyên Trung Quốc có trang bị vũ khí được phép đáp trả những sự cố bạo lực nghiêm trọng tại những vùng lãnh hải mà Trung Quốc cho là có chủ quyền. Chỉ có điều Washington không muốn để Bắc Kinh độc quyền kiểm soát cả một khu vực chiến lược rộng lớn. Thế nên, rủi ro xảy ra sự cố hiện hữu khắp vùng như những gì từng xảy ra trong năm 2001 và năm 2018. Nhà nghiên cứu François Xavier Bonnet, Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại nhận định.
Rủi ro ở đây chính là một sai lầm nếu một tàu chiến Mỹ bị radar Trung Quốc chiếu sáng và một quả tên lửa được bắn đi trực tiếp sau khi bị dọi Hoa Kỳ có thể có phản ứng, chiến tranh cục bộ như thế có thể trở nên lan rộng.
Ngoài ra, Hoa Kỳ còn phải đối mặt với một rủi ro khác, đó là bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và một trong số các nước đồng minh của Mỹ đang có những tranh chấp chủ quyền, đặc biệt là Philippines. Vì hy vọng thu hút nhiều đầu tư Trung Quốc, Tổng thống Philippines đã gạt phán quyết của La Hay sang một bên, cho đấy chỉ là một mớ giấy lộn đáng ném vào sọt rác. Nhưng thái độ nhún nhường này của ông Rodrigo Duterte cũng không ngăn cản được 200 tàu đánh cá Trung Quốc ngang nhiên neo đậu tại bãi đá Ba Đầu hồi tháng 3 năm nay. Trên thực tế, đó là những đội tàu dân quân biển có nhiệm vụ đi tiền đồn cho Hải quân Trung Quốc. Theo nhà địa lý học François Xavier Bonnet, bãi đá Ba Đầu là phần đông bắc của cụm sinh tồn, cụm đảo quan trọng nhất tại Biển Đông. Trung Quốc đã chiếm hai bãi đá ngầm, và giờ nếu có được cả bãi đá Ba Đầu, nước này có thể xây dựng một khu căn cứ hải quân lớn cùng với oanh tạc cơ có khả năng tấn công đến đảo Guam của Mỹ. Một điểm khác cũng khiến Hoa Kỳ lo lắng, đó là căn cứ không quân trên bãi đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa. Tại đây, Bắc Kinh cho xây dựng một đường băng dài 3.000 mét và đang chuẩn bị mở rộng thêm. Từ điểm này, một chiếc oanh tạc cơ Trung Quốc cùng với máy bay tiếp liệu có thể đi tới các bờ biển của Úc. Ông François Xavier Bonnet tóm lược như sau.
Scarborough, đá chữ thập, cụm sinh tồn và bãi đá Vành Khăn, khi nối tất cả các nhóm đảo này lại, Bắc Kinh có thể sẽ kiểm soát được Biển Đông, cả trên bình diện không quân, hải quân lẫn tàu ngầm.
Để hiểu rõ toàn cảnh vấn đề, chuyên gia Antoine Bondas còn cho rằng người ta nên chú ý đến vùng biển nước sâu.
Biển Đông là vùng biển ngoại vi duy nhất của Trung Quốc có độ sâu lớn. Ở đó người ta có thể tàng hình các tàu ngầm, một điều quan trọng cho khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Hiện tại tàu ngầm tên lửa hạt nhân của Trung Quốc chưa thể đi tới đến bờ Tây của Mỹ, bởi vì Trung Quốc còn phải đối mặt với một chuỗi các điểm không an toàn. Quốc gia này cảm thấy bị bao vây bởi hệ thống liên minh của Hoa Kỳ theo hình chữ G, bắt đầu từ Nhật Bản sang Đài Loan, Philippines rồi Úc. Do vậy, việc phá vỡ vòng vây này, thu hồi Đài Loan cũng như biến Biển Đông thành một thành trì kiên cố là điều cần thiết.
Trước đà trở dậy mạnh mẽ về chiến lược của Trung Quốc, Washington mong muốn có thể dựa vào tất cả các đồng minh trong khu vực. Chính ở điểm này, Philippines của ông Duterte lộ rõ là một yếu tố bất định. Vị tổng thống tính khí thất thường đe dọa hủy thỏa thuận thăm viếng quân sự VFA ký kết từ năm 1999. Ông François Xavier Bonnet giải thích.
Thỏa thuận này cho phép các binh sĩ Mỹ tiếp cận dễ dàng hơn các khu căn cứ quân sự Philippines mà không cần hiện diện thường trực vào lúc mà Hoa Kỳ đang dần triệt thoái khỏi Afghanistan. Hoa Kỳ còn có thể đối phó với một đòn tấn công mạnh tại khu vực trong trường hợp xung đột với Đài Loan.
Như cái vòng lẩn quẩn, Hoa Kỳ đã đề nghị tái đàm phán thỏa thuận, nhưng ông Duterte tìm cách cản trở tối đa đối với nguyên thủ Philippines, không có chuyện chọc giận Bắc Kinh và dẫn đến nguy cơ một cuộc xâm chiếm phía Bắc Philippines từ Trung Quốc. Nhìn sang biển Hoa Đông, cách nay vài năm, căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc tưởng chừng đi đến một cuộc xung đột lớn. Việc chính quyền Tokyo mua lại quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư và có đòi hỏi chủ quyền nhằm ngăn cản Shintaro Ishihara, thị trưởng Tokyo mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc mua lại quần đảo, đã làm cho mối quan hệ với Bắc Kinh trở nên xấu đi. Từ đó, Trung Quốc không ngừng đưa tàu chiến xâm nhập vùng lãnh hải này và dẫn đến nhiều vụ chạm trán, may thay không để lại các hậu quả. Giả như xung đột xảy ra, Hoa Kỳ sẽ có phản ứng ra sao? Theo đánh giá của ông Marcio Duchatel, mọi việc ở vùng biển này rõ ràng hơn ở những nơi khác. Đó là vì Hoa Kỳ đã công nhận quần đảo có tranh chấp là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản. Một hành động gây hấn của Trung Quốc sẽ tức thì kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương Mỹ-Nhật. Chuyên gia Marcio Duchatel giải thích.
Nguy cơ xảy ra sự cố giữa Mỹ và Trung Quốc ở biển Hoa Đông hiện nay là rất thấp. Khả năng răn đe của Nhật Bản là khả tín. Dù rằng các cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào vùng 12 hải lý ở quần đảo Senkaku Điếu Ngư là một thách thức vùng xám khó kiểm soát, vì đó là những lực lượng tuần duyên chứ không phải là hải quân của Trung Quốc. Thế răn đe của Nhật Bản đã được củng cố thêm do lập trường rõ ràng của Mỹ trong việc bảo đảm an ninh được áp dụng cho cả quần đảo Senkaku. Chuyện đi lại của hải quân và không quân Trung Quốc tại eo biển Miyako ở giai đoạn này mới chỉ là một chủ đề song phương Trung Nhật. Nếu so với Biển Đông, trường hợp biển Hoa Đông cho thấy rõ là Trung Quốc ít dám mạo hiểm hơn, khi mối tương quan lực lượng rõ ràng là bất lợi cho Trung Quốc. Đây chính là trường hợp liên minh Mỹ-Nhật.